Bí quyết tốt nhất để sống trọn vẹn một năm đó là ta sống trọn vẹn mỗi ngày. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một chàng học sinh. Anh đi học đến trường, đi ngang qua cái chùa thì ở đó có một con chó đá. Một ngày kia bỗng dưng thấy chó đưa chân trước lên để chào. Anh hỏi nó, chó đá trả lời: "Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh và tôi biết rằng số của anh năm nay sẽ đậu thủ khoa." Chàng trai mừng quá kể lại cho cha của mình. Và kể từ đó thì anh bỏ bê việc học. Người cha cũng phách lối với mọi người: "Để rồi con của tôi làm quan về thì cho tụi bay biết tay." Ít ngày sau, anh học trò lại đi ngang qua khu chùa đó. Con chó đá giờ đây đứng tiêu nghỉu. Anh hỏi tại sao. Chó đá mới nói với anh: "Anh chẳng lo học hành gì cả thì làm thế nào mà đậu được." Thế là anh trở về cũng nói với cha và bắt đầu thay đổi. Ít ngày sau, anh đi ngang lại thấy chó đá vẫy tay chào. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Và câu chuyện đó nói với chúng ta một ý nghĩa rất đơn giản, đó là đức năng thắng số. Nhiều người vào dịp đầu năm quen đi coi bói để xem số phận của mình năm nay sẽ ra sao. Ta lên mạng thì chúng ta sẽ thấy nhan nhản những bài báo viết về những người đi coi bói, rồi từ đó trở về, hoặc là nghĩ mình sẽ thành công nên rồi không cố gắng, hoặc là tưởng sẽ thất bại mà rồi đi đến đổ vỡ. Đúng là mất tiền thêm lo. Những nỗi lo của con người thường tập trung trên ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là người ta lo lắng về quá khứ, trong khi quá khứ là chuyện đã qua rồi. Người ta có thể tìm cách sắp xếp để sửa sai những câu chuyện của quá khứ, nhưng trước tiên bản thân của chúng ta cũng phải biết tha thứ cho chính mình, chấp nhận chính mình, chấp nhận ngay cả những sai sót của mình. Và lại, quá khứ y như một ly nước đã đổ xuống đất, không thể nào vớt lại được. Thế đó không phải là nỗi lo chính đáng. Người ta cũng thường hay lo về ngày mai, chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, và nhiều người mất ăn mất ngủ vì nó. Trong khi đó, lẽ ra người ta phải tập trung khả năng của mình để giải quyết vấn đề. Người Việt Nam mình có kho tàng ngôn ngữ rất phong phú. Người ta khuyên rằng đừng có lo lắng, lo sợ, nhưng hãy biết lo liệu và lo tính. Nghĩa là lên một kế hoạch để tìm cách giải quyết những khó khăn đó. Đó là lo liệu, tìm những phương thế để giải quyết. Nhưng còn rất nhiều trường hợp là chúng ta lo vu vơ, lo những chuyện không đáng lo, lo những chuyện mà đương nhiên nó sẽ xảy đến. Việt Nam cũng hay nói lo bò trắng răng là thế. Có nhiều điều cứ xảy ra, nó đương nhiên phải xảy ra như một hậu quả tất nhiên. Việc làm xấu thì hậu quả sẽ xấu, gieo giống nào thì gặt được trái ấy. Thế thì bí quyết cơ bản nhất mà Đức Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là anh em đừng lo cho ngày mai, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Và cũng có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đang sống, cái hiện tại mà chúng ta đang được Thiên Chúa trao tặng, nó là điều giá trị nhất. Vâng, thời gian mà chúng ta đang sống ngày hôm nay là có khả năng để giải quyết câu chuyện ngày hôm qua và cũng xác định được tương lai của chính chúng ta. Nếu người ta muốn thi đậu thì phải học hành. Nếu người ta muốn thành công thì người ta phải vất vả. Việt Nam qua kinh nghiệm ngàn đời để lại cho con cháu vẫn nói câu: "Chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời." Khi con người chí thú để làm ăn, đời này qua đời khác, có thể đời ta thì khó khăn, nhưng rồi sẽ đi đến ổn định, sẽ đi đến vững chắc trong tương lai. Còn ngược lại, dù là kho vàng kho bạc, nhưng chỉ biết phung phá và ăn chơi, thì thường sẽ đi đến lụn bại. Và như vậy thì bí quyết của cuộc sống đó là chúng ta hoàn tất ngày hôm nay cho tốt đẹp. Chúng ta bước vào một năm mới và chúng ta gửi đến cho nhau lời chúc bình an. Cái lời bình an đó cũng là điều mà Đức Giêsu nhắn nhủ với chúng ta ngày hôm nay qua những câu chuyện rất cụ thể. Anh em hãy nhìn xem chim trên trời được nuôi sống mỗi ngày. Hãy nhìn hoa ngoài đồng. Và nếu như mùa xuân ta đi hội hoa thì ta thấy những bông hoa kỳ diệu như thế nào. Anh em đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Cha trên trời biết anh em cần thứ đó. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thì nói với chúng ta: anh em đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa điều anh em khẩn nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô. Vâng, thưa cộng đoàn, đối với người Kitô hữu, điều đáng lo nhất đó là phạm tội. Khi lương tâm của con người cắn rứt thì đó là điều đáng sợ nhất. Còn khi lòng của chúng ta bình an thư thái vừa nằm ngon đã ngủ, lời của Thánh Vịnh, hay nói theo kiểu của ca dao Việt Nam, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Hóa ra cái bình an của người Kitô hữu, ngoài cái lối tính toán của con người, ngoài kinh nghiệm của cha ông để lại, thì chúng ta đặt dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa biết tất cả, một Thiên Chúa là cha của chúng ta, một Thiên Chúa biết điều gì cần cho chúng ta. Và như vậy, chính sự bình an đem lại cho chúng ta sự sáng suốt, chính sự phó thác vào Thiên Chúa cho chúng ta khả năng chọn lựa đúng đắn, chính một lương tâm bình an bước đi trên con đường công chính, chúng ta sẽ biết được chắc chắn những hoa trái đem lại từ cây bát phúc. Vâng, Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, ban cho con người tứ thời bát tiết, và chính vì Thiên Chúa đó đặt ra những quy luật của cuộc sống. Chúng ta tuân theo những quy luật của Thiên Chúa, đó là con đường chắc chắn nhất để đem đến hiệu quả. Trong năm mới, chúng ta cầu chúc cho nhau lời chúc bình an, thì chúng ta cũng khẩn nguyện để trong mọi hoàn cảnh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhận ra những hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận và biết sử dụng những hồng ân đó một cách tốt đẹp. Chúng ta cũng cầu xin và phó thác cuộc đời của chúng ta, những dự tính của chúng ta trong tay Chúa, bởi vì Cha trên trời sẽ giúp chúng ta được hoàn thành. Và nói một cách cụ thể hơn, như Đức Giêsu nói: ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy, tội gì ta lại vác nỗi khổ của ngày hôm qua và ngày mai chưa đến. Chúng ta hoàn tất bổn phận trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay, đó là con đường bình an đích thực mà Thiên Chúa hứa cho chúng ta. Amen.